Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tình yêu và di sản đức tin. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi đi con đường Chúa vẫn đi qua tiếng hát Mai Hương.
Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua. Tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn sáng ngày xưa. Làn gió ngát hương miền quê, tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Hình ảnh Giê-xu con đây, nay là đường về làng Chúa sáng sinh ngày xưa. Miền đôi chập trùng vùng hát đi lê, nơi bước chân ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đôi núi ô liu, từ nghìn năm xưa còn đó.
Cách đây hơn 10 năm, bà quả phụ mục sư Đặng Văn Sung truyền giáo cho sắc tộc Stiêng ở Phước Long đến thăm đài Nguồn sống. Chúng tôi đã nhân cơ hội này xin bà kể lại cuộc đời hầu việc Chúa đầy can đảm và tận tụy. Hơn một giờ trong phòng ghi âm, bà đã kể lại vắn tắt nhưng khá đầy đủ những cao điểm trong chức vụ của ông bà, đặc biệt là của bà từ ngày 18 tháng 1 năm 1975, là ngày ông mục sư truyền giáo Đặng Văn Sung bị bắt sau khi Phước Long bị chiếm đóng. Hôm sau, ngày 19 tháng 1, con trai là Đặng Phước Tân đi tìm cha, nhưng cũng đã bị bắt. Cả hai cha con mất tích từ đó cho đến nay, kể như đã chết. Trong hội đồng giáo hạt lần thứ 30 tại Đại học Azusa, mục sư Donald Wiggins, phó hội trưởng hội thánh nội địa, trong bài giảng lễ khai mạc, đã thuật lại một sự việc ông bảo rằng ông không thể quên. Năm đó ông 19 tuổi, là sinh viên trường kinh thánh Crown Bible College. Vào một ngày khoảng đầu năm 1968, vừa bước vào giảng đường, ông thấy khung cảnh im lặng và trang nghiêm một cách khác thường. Ông viện trưởng và tất cả các giáo sư đều có mặt. Trong khoảnh khắc, các sinh viên được thông báo là 5 giáo sĩ của Tổng hội vừa bị giết tại Ban Mê Thuột trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Từ ngày ấy, ông hiểu rằng đó là giá để làm giáo sĩ và vâng lời Chúa, đi theo tiếng gọi của Chúa, không bao giờ là việc dễ dàng. Trong lịch sử hơn 100 năm của Hội Thánh Tin Lành, đã có những trang sử thấm máu của những người tử đạo, trong đó có máu của mục sư truyền giáo Đặng Văn Sung. Nhiều người tưởng rằng sau khi mục sư bị bắt, tín đồ tan lạc, Hội Thánh đóng cửa, thì mọi chuyện chấm dứt. Nhưng câu chuyện không kết thúc tại đó, chỉ vì Đức Chúa Trời muốn làm cho lịch sử được tiếp nối bằng những việc phi thường khi Ngài dùng bà quả phụ Đặng Văn Sung tiếp tục chức vụ của ông cho đồng bào sắc tộc Stiêng ở Phước Long để xây dựng lên một cộng đồng hội thánh lớn nhất Việt Nam với hơn 30.000 tín hữu, từ chỗ hoang tàn của hội thánh sau chiến tranh và từ tâm hồn tan nát của một người nữ truyền đạo mất chồng mất con. động cơ nào và sức mạnh thiêng liêng nào đã giúp cho bà tiếp tục chức vụ của ông trong một hoàn cảnh vô cùng đau thương của gia đình và hội thánh kể từ tháng Giêng năm 1975? Trước hết, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị bà để có thể đương đầu với những biến cố bi thảm đó từ hơn 20 năm trước, từ những ngày đầu ông bà dấn thân vào cuộc đời truyền giáo. Không ai có thể hầu việc Chúa mà không chấp nhận hy sinh và đi theo dấu chân Chúa, như Chúa Giêsu từng nói, con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ông bà mục sư Đặng Văn Sung đã khởi đầu chức vụ với một kinh nghiệm tương tự. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã không ngờ con đường hầu việc Chúa lại có thể khó khăn như vậy. Hai vợ chồng trẻ dắt một con 4 tuổi, ẵm một con mới 2 tháng vào sống trong rừng. Không nhà cửa, không ngôn ngữ, học tiếng qua một em bé giúp việc người Stiêng. Nhưng đó mới chỉ là phần đầu câu chuyện của những ngày đầu đi truyền giáo. Tuy khó khăn, nhưng còn có vợ có chồng. Hơn 20 năm sau, trong hoàn cảnh chiến tranh, một con trai 13 tuổi chết vì bom đạn ngay trước mắt. Mục sư Sung và một con trai khác bị bắt đem đi, để lại bà với một hội thánh không còn một ai. Tín đồ người Kinh thì bỏ về quê quán, tín đồ sắc tộc thì trốn hết vào rừng. Trong hoàn cảnh bế tắc đó, Đức Chúa Trời đã dùng bà để gây dựng lại một bầy chiên tan lạc thành một hội thánh lớn có đến 50 nhà nguyện, tổng cộng hơn 30.000 tín hữu. Mỗi tháng, tín hữu từ các nhà nguyện đi xe gắn máy về nhóm ở Phước Long một lần để được dự tiệc thánh. Trong những lần nhóm chung như thế, bà cho biết hội thánh chuẩn bị 52 khay tiệc thánh mà có khi không đủ. Mỗi kỳ báp têm, bà làm lễ cho gần 300 tân tín hữu, phải chia ra nhiều lần. Bà cũng chuẩn bị những người hướng dẫn cho hội thánh tương lai, huấn luyện hàng trăm chấp sự qua tài liệu Cuộc đời Chúa Cứu Thế. Trong lịch sử hội thánh Tin lành Việt Nam hơn 100 năm qua, cuộc đời bà Đặng Văn Sung là tiêu biểu cho nhiều cuộc đời tận hiến âm thầm khác. Vì sao có những cuộc đời tận hiến cho Chúa như thế? Câu trả lời chúng ta đã nghe hàng trăm lần là vì họ yêu Chúa. Khi một người thực sự kinh nghiệm tình yêu của Chúa, thì con người đó không thể đi một con đường nào khác hơn là con đường tận hiến. Vì bổn phận, người ta có thể làm được những việc lớn, nhưng vì tình yêu, người ta có thể làm được những việc phi thường. Vì cốt lõi của tình yêu thật là hy sinh và tận hiến. Câu chuyện cuộc đời bà quả phụ mục sư Đặng Văn Sung là một điển hình về những việc phi thường Đức Chúa Trời làm, kết quả của tình yêu với Chúa và hội thánh. Những việc phi thường Chúa làm thường không chỉ là những thành quả trong công tác, nhưng ngay trong con người mỗi chúng ta, vì có công trình nào trong cả vũ trụ này kỳ diệu hơn con người, nhất là con người đã được Đức Chúa Trời cứu chuộc. Vì yêu Chúa và yêu hội thánh, Sứ đồ Phao-lô đã trải qua những kinh nghiệm hãi hùng qua chính lời ông ghi lại. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù giặc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Nhiều lần tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỎi lần thiếu một roi, đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, câu 23 đến câu 27. Chịu đựng nổi khổ nạn được coi là thành quả phi thường. Tuy nhiên, không yêu Chúa và không yêu hội thánh, không ai có thể chịu nổi dù chỉ một phần nhỏ những hoạn nạn này. Tất cả những người thật tâm hầu việc Chúa đều có một điểm chung là kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu Chúa không vì chúng ta cố gắng yêu Chúa, nhưng vì tác động của Đức Thánh Linh. Lòng yêu mến Chúa chúng ta cố tạo ra chỉ là thứ tình yêu bèo bọt của xúc cảm lên xuống bất thường, mong manh như sương như khói. Ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Ephraim? Ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Juda? Vì tình yêu của các ngươi giống như mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai. Đó là tiên tri Ô-sê chương 6 câu 4. Khi nói đến Đức Thánh Linh, chúng ta thường nghĩ đến quyền năng, đến sức mạnh, đến ân tứ, đến phép lạ, mà ít nói đến tình yêu từ Đức Thánh Linh. Thật ra nhấn mạnh đến quyền năng, sức mạnh, ân tứ, phép lạ của Đức Thánh Linh, tất cả đều đúng, nhưng lại có vẻ như ở ngoài tầm tay chúng ta. nếu không phải là chuyện quá khứ thì lại là những chuyện ở rất xa, bên Trung Hoa, ở Hàn Quốc, vân vân. Nhưng trong Roma chương 5 câu 3 đến câu 5, sứ đồ Phao-lô nói đến một chuyện rất gần, không thể gần hơn, vì ở ngay trong lòng chúng ta, đó là chuyện tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu đó sung mãn như một dòng sông tuôn tràn trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Trong Roma chương 5 câu 3 đến câu 5, sứ đồ Phao-lô nói đến tiến trình tình yêu đến từ Đức Thánh Linh, bảo rằng những hoạn nạn chúng ta chịu sẽ sinh ra nhịn nhục đưa đến rèn tập sinh ra hy vọng. Chúng ta lưu ý tiến trình này, sau một thời gian chịu khổ nạn, chúng ta tự nhiên thấy mình bền chí mà không than van, không lùi bước lại chính là thể hiện của đức hạnh. Một người đức hạnh là một người bình tĩnh, quân bằng, sẽ không sợ bất cứ cuộc tấn công nào từ con người hay từ ma quỷ. Không sợ hãi là đặc điểm chính của một người sống trong hy vọng. Nói vắn tắt, chúng ta có thể bảo rằng kết quả cuối cùng của mọi hoạn nạn là hy vọng. Còn hy vọng chúng ta còn sống, con người sẽ chết khi mất hết hy vọng. Sở dĩ những người hầu việc Chúa luôn luôn còn hy vọng, vì những tia hy vọng đó nảy mầm từ tình yêu của Đức Chúa Trời, bám rễ thật sâu thật chắc vào tình yêu đó, là tình yêu được rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Tình yêu của chúng ta với Chúa phải phát xuất từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khía cạnh đầu tiên của trái Thánh Linh là tình yêu. Đây là sản phẩm của Đức Chúa Trời, hoàn toàn từ Đức Chúa Trời, không do chúng ta tạo ra, vì chúng ta không có tình yêu đó. Tình yêu tận hiến, tình yêu phục vụ, tình yêu chấp nhận hy sinh khiến cho một người dù ở giữa bao nhiêu khổ nạn vẫn có thể hy vọng, vẫn còn hy vọng. Thật ra, việc bị bắn, bị giết là chuyện quá dễ dàng trong gần nửa thế kỷ chiến tranh ở Việt Nam. Cái khó hơn sự chết là phải chịu đựng cái đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, chồng chết, con chết, hội thánh tan rã không còn một người, mà vẫn tiếp tục duy trì được sự thờ phượng Chúa, và đó mới là chuyện phi thường. Bà quả phụ mục sư Đặng Văn Sung kể lại rằng, từ khi ông bị bắt và từ khi cơ sở truyền giáo bị chiếm đóng, mỗi sáng Chủ nhật, bà cứ tiếp tục mở cửa nhà thờ rồi ngồi đó khóc. Có lẽ bà cũng khóc một phần cho thân phận mình, nhưng phần lớn là khóc cho hội thánh, cho tiền đồ nhà Chúa, và tiếng khóc đó là tiếng khóc thôi thúc từ Đức Thánh Linh, vì tình yêu của Ngài đã rải khắp trong lòng bà, theo Roma chương 5 câu 5. Sau khi chồng con bị bắt, tín hữu tan lạc hết, các con khuyên bà nên về quê nội quê ngoại vì còn nhiều người thân và còn đất ruộng có thể sinh sống được. Nhưng bà nói rằng, nếu bây giờ mình không tiếp tục đưa cao ngọn đuốc ở cái nhà thờ tin lành này, thì những con cái Chúa đã tản lạc, biết đâu để tìm về. Quyết định này đã phát xuất từ đâu? Chúng ta sẽ không có câu trả lời nếu không hiểu rằng đây là tác động của tình yêu bầy chiên, tình yêu hội thánh mà Đức Thánh Linh đã đổ tràn trong lòng bà. Trong phần cuối của Roma đoạn 8, sứ đồ Phao-lô đã nói về tình yêu đó bằng những câu hỏi tu từ mạnh gấp trăm lần những lời khẳng định mạnh nhất. Ai sẽ kiện chúng ta? Ai sẽ lên án chúng ta? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Chúa cứu thế? Hơn 100 năm qua, bao nhiêu người đã đi theo tiếng gọi của Chúa trên quê hương Việt Nam và trong những cuộc đời ly hương đã kinh nghiệm được loại tình yêu do Đức Thánh Linh giải ra, tuôn đổ tràn ngập trong lòng, khiến cho họ bất chấp hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm và cả đến gươm giáo hay bom đạn. Trong hơn 100 năm qua, nhiều tôi con Chúa là người Việt Nam đã âm thầm trung tín đi chọn con đường phục vụ vì không muốn và không thể phụ bạc một tình yêu quá sâu đậm Chúa dành cho họ. Nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng, nếu đã có những người âm thầm trung tín đi với Chúa, thì cũng có một số người âm thầm phụ bạc tình yêu đó. Xin Đức Thánh Linh một lần nữa, có thể là lần cuối, thức tỉnh chúng ta trở lại với tình yêu của Đức Thánh Linh, để mỗi cuộc đời chúng ta không chỉ toàn là rơm rác, nhưng là một viên gạch ra từ lò nung của thử thách để xây dựng, bồi đắp thêm cho di sản hội thánh những người đi trước đã để lại. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.